Mực độ yêu thương Chúa Cha dành cho chúng ta được biểu hiện qua việc ban tặng con một của Người cho chúng ta. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế, đến đổi đã thí ban Người con một, ngõ hầu phàm ai tin vào Người thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con đến trong thế gian để xử án thế gian, nhưng để nhờ Người mà thế gian được cứu. Kẻ tin vào Người thì không bị xử án, kẻ không tin thì đã bị án xử rồi, bởi vì không tin vào danh con một của Thiên Chúa. Án xử là thế này: sự sáng đã đến trong thế gian mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm là điều xấu. Bởi chừng ai làm sự dữ thì ghét sự sáng, không đến với sự sáng, kẻo bị bắt lỗi về các việc của mình. Còn ai làm sự thật thì đến cùng sự sáng, để được thấy rạng tỏ các việc của mình đã được làm trong Thiên Chúa. Như vậy Chúa Giêsu đã biểu hiện tình yêu của Chúa Cha. Tình yêu ấy đã được sai xuống trần gian để trào đổ trên mọi trái tim nhân loại và thắp lên một ngọn lửa yêu thương bừng cháy và tiêu hủy Người vì lợi ích cho con cái Người, hầu liên kết họ với Người trong sự trọn hảo của đời sống siêu nhiên, của đức tin và đức ái đối với Đấng đã tạo dựng và đã cứu độ họ. Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan cho chúng ta biết. Ai không yêu mến Thiên Chúa thì đã không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là lòng mến. Nơi điều này mà tình yêu của Thiên Chúa đã hiện tỏ nơi chúng ta, là Thiên Chúa đã sai con một của Người đến trong thế gian, ngõ hầu ta được sống nhờ Ngài. Nơi điều này mà thật là lòng mến, là không phải vì ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu mến ta và sai con của Người đến để làm hy sinh đền tạ tội lỗi ta. Như chúng ta thấy, Thiên Chúa đã trao tặng chính mình Người cho chúng ta qua tình yêu. Và tình yêu này, một khi đã được thắp lên trong một tâm hồn, sẽ làm cho mọi sự trở nên mềm mại và ngọt ngào. Bởi vì tình yêu ấy dập tắt thứ lửa các đam mê lăng loàn và làm con đường vươn đến hoàn thiện trở nên bằng phẳng, chủ yếu là vì đức ái mà tuân giữ các giới răn của lệ luật. Khi ấy, tình yêu của linh hồn đối với Thiên Chúa trở nên sốt sắng hơn, tương quan hiệp nhất đôi bên trở nên thấm thiết hơn, nhờ những mối dây bền chặt và không thể tách rời, cho đến khi tình yêu ấy biến thành chính sự sống của linh hồn. Và khi được tình yêu ấy hướng dẫn, linh hồn sẽ hiến toàn thân cho Thiên Chúa và tha nhân vì tình yêu Thiên Chúa. Ta còn ước ao gì nữa khi được trao tặng cho tha nhân kho tàng ân sủng và hạnh phúc mà chúng ta giờ đây đang có trong tâm hồn, làm cho con đường trở nên bằng phẳng và giúp mọi người tiếp tục vươn tiến để họ cùng hoan hưởng phúc lành đã làm cho chúng ta được hạnh phúc, tức là tình yêu. Đó chính là giới răn mới Chúa Kitô đã đem đến cho trần gian mà nhiều người đến nay vẫn chưa biết, hoặc đã biết nhưng đã giải thích sai lạc. Thầy ban cho các con một giới răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu mến các con. Chúa Kitô đã yêu thương và hiến mạng sống vì chúng ta. Như thế, Chúa Kitô đã mô phạm của chúng ta về tình yêu trong sạch, tinh khiết, hy sinh vì Thiên Chúa và vì tha nhân. Người là mô phạm của chúng ta trong việc phó mình, tận hiến, tín trung với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại. Những lời này khiến tôi không những nhớ đến các tu sĩ, mà là tất cả mọi người. Bởi vì nhờ bí tích thánh tẩy, tất cả chúng ta được thánh hiến và được kén chọn để sống một cuộc đời thánh đức vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đồng loại. Từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã phán: Ngươi sẽ không báo oán, không cưu thù với con cái dân ngươi, nhưng ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính mình. Ta là Gia-vê, các ngươi sẽ giữ các luật điều của ta. Quả thật, Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải yêu thương người lân cận. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy yêu mến người. Hãy nghe đây, hỡi Israel, Gia-vê Thiên Chúa của chúng ta là Gia-vê độc nhất. Ngươi sẽ yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi. Ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi, và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi. Các lời ấy hãy là khăn chích trên trán ngươi. Ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi. Mặc dù giới răn cựu luật này rất minh bạch, nhưng lại bị người ta giải thích sai lạc và xuyên tạc. Như Chúa Giê-xu đã cho các ký lục và biệt phái thấy trong trường hợp giới răn thảo kính cha mẹ: Bọn giả hình, ký lý thay điều Isaiah đã tuyên sấm trên các ngươi rằng: Dân này tôn kính ta ngoài môi, còn lòng chúng thì xa ta một vời. Thật là uổng công kiểu chúng thờ ta, mệnh lệnh của người phàm nhân thì lại làm thánh giáo. Một bằng chứng khác cho thấy tình trạng lúng túng và khó hiểu người ta đã phủ kín trên luật Thiên Chúa là câu hỏi của vị luật sĩ. Ông này đã cùng những người khác đặt ra để thử: Thưa Thầy, giới răn nào trọng nhất trong lời luật? Chúa nói với người ấy: Người phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn trọng nhất, giới răn thứ nhất. Thứ đến cũng giống như điều ấy: ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi. Toàn thể lệ luật cùng các tiên tri đều quy vào hai giới răn ấy. Như lời Chúa Giê-xu đã dạy, toàn bộ lệ luật đều quy về việc kính mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại vì lòng mến Chúa. Nói khác đi là chúng ta phải yêu thương tha nhân, bởi vì như chúng ta, họ là con cái của Thiên Chúa và do đó là anh chị em của chúng ta. Như chúng ta, họ cũng có ý chí tự do, có những quyền lợi và được tiền định hưởng cuộc sống đời đời. Vì vậy, chính tình yêu đưa chúng ta đến chỗ tuân giữ mọi giới răn và từng giới răn. Bởi vì theo cách này hay cách khác, tất cả đều quy về Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Việc tuân giữ các giới răn bao giờ cũng hướng đến vinh quang Thiên Chúa, thiện ích của chúng ta và anh chị em đồng loại. Ngược lại, sự vi phạm các giới răn gây tổn hại vinh quang ngoại giới của Thiên Chúa, tức là vinh quang Thiên Chúa ở nơi các thủ tạo, chứ không phải ở nơi Thiên Chúa, làm thiệt hại thiện ích của chúng ta và anh chị em đồng loại, xét như một cá nhân hoặc như một phần tử của xã hội. Nguyên nhân là vì chúng ta là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, tức là giáo hội. Những gì xảy đến trong giáo hội cũng giống như nơi các thân thể sống động khác. Khi một chi thể đau yếu, toàn thân phải khổ sở, và khi một chi thể bị hủy hoại, toàn thân phải cảm nghiệm sự mất mát. Quả thật, vi phạm các giới răn là lỗi phạm đến tình yêu. mỗi khi chúng ta sai phạm một giới răn nào đó cách nặng, mối tương quan đức ái liên kết chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta bị cắt đứt. Khi phạm đến tình yêu, chúng ta không thể nói mình có đức ái. Thực vậy, vì sự lỗi phạm ấy, chúng ta làm suy giảm mức độ áp dụng công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô vào chính bản thân chúng ta. Và như vậy lại ảnh hưởng đến thành quả của công trình ấy. Chúng ta còn làm hại cho người chung quanh bằng gương mù gương xấu của chúng ta, lèo lái họ vào những con đường tà vậy, hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi, sức khỏe, đời sống, tài sản, thanh danh, vinh dự, uy tín và phẩm giá cá nhân của họ, vân vân. Khi đánh mất ơn Chúa, chúng ta còn làm thiệt hại cho chính chúng ta, đặt mình vào nguy cơ bị trầm luân đời đời, vứt bỏ phẩm giá cá nhân, thanh danh, vinh dự, tài sản vật chất, tinh thần và thiêng liêng. Trong nhiều trường hợp, chúng ta còn đánh mất cả khả năng thực thi tự do của mình nữa. Vì như lời Chúa phán, ai phạm tội là làm nô lệ cho tội. Chúng ta làm mất sức khỏe, và thường khi cả sự sống đời này và đời sau của chúng ta nữa. Đó là những hậu quả thê thảm do việc chúng ta lỗi phạm thánh luật của Thiên Chúa. Thật chẳng có gì khó khăn, cũng thấy rằng việc vi phạm bất kỳ giới răn nào rốt cuộc là lỗi phạm luật đức ái, tức là tình yêu Thiên Chúa. Khi lỗi phạm lệ luật của Chúa, chúng ta không còn lòng mến Chúa. Đức ái huynh đệ bị tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp. Đức ái bản thân cũng bị giảm sút vì chúng ta đã lừa gạt mình bằng việc đánh mất những điều tốt lành của bản thân mà không sao lấy lại được ở đời này hoặc đời sau. Có lẽ chúng ta không nhận thức được điều ấy, nhưng quả thật, chúng ta đã tự chuốc lấy nhục nhã cho bản thân. Các giới răn đều được quy về đức ái. Tất cả là biểu hiện của ngọn lửa tình yêu sống động, tức là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đức ái, Thiên Chúa là tình yêu. Vì tình yêu mà Thiên Chúa đã ban các giới luật cho chúng ta. Như một người cha tốt lành ban cho con cái những huấn dụ chính đáng, để chúng có thể đi theo những con đường ngay chính và được hạnh phúc. Các giới răn còn là những thành trì bảo vệ tốt nhất cho chúng ta và sự tự vệ tốt nhất cho đời sống con người. Ngày nay, giả như ai nấy đều tuân giữ các giới luật của Thiên Chúa, thì chắc hẳn không còn những bọn trấn lột, trộm cắp, ngoại tình, thờ quấy, chẳng còn bất cứ địch thù nào nữa. Tất cả chúng ta sẽ yêu thương nhau như anh chị em, nâng đỡ tương trợ nhau. Trong vui tươi, an bình và hạnh phúc, như con cái trong nhà cha mẹ của mình. Đúng vậy, bởi vì trần gian thực sự là nhà của Thiên Chúa, người cha của chúng ta, Đấng đã dựng nên tất cả chúng ta để sống hiệp thông với nhau dưới ánh mắt của người cha. Chúng ta cùng chung hưởng sự tốt lành và những tương giao thân ái, cùng đi trên con đường đã được các giới luật vạch, sống cùng lý tưởng hướng đến việc chiếm hữu nước trời, nơi sự sống không bao giờ tàn lụi, niềm vui không có giới hạn, và tình yêu sẽ đời đời bền vững. Bền vững đời đời vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu và sự sống Thiên Chúa được trào thông sung mãn cho con cái của người. Làm sao chúng ta có thể nói chúng ta đã chiếm hữu được đức ái nếu chúng ta không yêu mến Thiên Chúa và anh em đồng loại? Nếu chúng ta không thực hiện những hy sinh cần thiết để tuân giữ trọn vẹn từng giới răn và tất cả các giới răn? Chúng ta không thể có đức ái nếu như chúng ta không bỏ mình đúng mức để sống trong sạch, thanh khiết, khiêm nhượng, tính chung với Thiên Chúa và với anh chị em. Nếu như chúng ta không biết hy sinh bản thân vì lợi ích của những anh chị em túng nghèo, cần đến sự trợ giúp và nâng đỡ, không biết chia sẻ tài chánh và tiện nghi của chúng ta cho họ trong cảnh túng quẫn, nếu như chúng ta không bỏ mình đúng mức để tặng cho người gần gũi túng thiếu, những của cải mà chúng ta hoang phí một cách vô ích và không cần thiết. Anh chị em hãy nghĩ đến tất cả những món tiền hoang phí ném vào các cuộc vui tội lỗi, trác tán vào các tính mê, rượu chè, các quán cà phê, những sòng bạc đỏ đen, những nơi nhúp nhúa ô nhơ, những thứ xa xỉ và những trưng diện thừa mứa vào khói thuốc lá, vân vân. Đức ái của chúng ta, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em đồng loại ở đâu? Nếu như vì quá ngu xuẩn và ích kỷ, chúng ta hoang phí hết những gì chúng ta có thể và nên nhường lại cho các anh chị em túng nghèo, cống lạnh và đói khát của chúng ta.